đọc cái tựa này chúng ta mới hiểu rõ cái chữ công án. Tại sao gọi là công án? Tựa 4 hỏi: tập bích nham thành rồi hoại liền, phải chăng? Đáp: phải. Thành rồi thì đệ tử của ngài giết, rồi cũng đệ tử của ngài đốt, cho nên thành rồi nó hoại liền. Từ Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc riêng truyền tâm ấn, chẳng lập văn tự mà có các luận quyết mạch quy không, vân vân, quả thực ai làm đó ư? Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền tâm ấn, nói là không lập văn tự mà tại sao lại có quyết mạch luận quy không luận, mà bây giờ nó còn ở trong cái lục diệu pháp, ở trong cái thiếu thất lục môn đó. Thiếu thất lục môn thì như vậy ai làm vậy? Như vậy thì một bên nó chẳng lập văn tự, một bên lại truyền bá sách vở. Cổ nhân nói chẳng tại văn tự, chẳng lìa văn tự, là lời của người thật biết. Người thật biết thì nói rằng cái chánh pháp nó không ở văn tự mà nó cũng không rời văn tự. Nếu chúng ta chấp bên nào cũng đều trật hết, thấy rõ như vậy đó là mình thật biết. Đã khiến mọi người cuốn rèm nghe bản, dựng ngón tay, chạm gót chân, vân vân, sáng được đại sự. Ai cuốn rèm, ai nghe bản, ai dựng ngón tay, ai chạm gót chân mà sáng đại sự, tức là ngài Huệ Lăng Trường Khánh khi mà cuốn rèm cái ngài thấy ngài, cái ngài ngộ đạo liền, ngài làm kệ. Thì như vậy do cuốn rèm mà ngộ đạo, nghe bản thì đọc rồi mà tôi quên tên vị này, thì dựng ngón tay là ai? Ngài Câu Chi chỉ dựng một ngón tay. Rồi chạm gót chân là ai? Tức là ngài Vân Môn khi đến Trần Tôn Túc đó, hỏi, mới hỏi rồi ngài xô ra, cái ngài đóng cửa lại, cái nó dập cái bằng chân cái ngộ đạo. Thì như vậy có ngôn ngữ gì, phải không? Cuốn rèm rồi ngộ đạo, nghe tiếng bản ngộ đạo, đưa ngón tay ngộ đạo, chạm gót chân ngộ đạo. Thì như vậy đạo nó có ngôn ngữ gì? Bởi vậy cho nên đâu có ngôn ngữ văn tự gì đâu. Đó, nhưng mà tại sao có ngôn ngữ văn tự? Từ đưa cành hoa cười chướng chiếu đến nay, cây phướng trước cửa ngã về sau, mới dính với ngôn cú. Đưa cành hoa cười chúng chiếm là ai? Ngài Ca Diếp, trước hội ở Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa, ngài cười chúng chiếm. Rồi cây phướng trước cửa ngã là ai? Ngài A Nan, sau khi hỏi Tổ Ca Diếp rằng ngoài chiếc y kim lan ra, rồi Phật có truyền gì cho sư huynh nữa không, thì ngài nói cái phướng trước chùa ngã. Đó, tức là từ Tổ Ca Diếp đến Tổ A Nan, từ đó mới có ngôn cú, phải không? Mới có những cái câu để mà mình ghi lại thành ra văn tự. Chẳng có văn tự thì không lấy đâu truyền bá, thế là không thể bỏ vậy. Nếu mà không có văn tự thì làm sao mà truyền bá, ai nhớ cho hết, ai biết cho rõ? Nếu người đã chết rồi, người sao đâu còn nữa mà biết. Vì vậy cho nên văn tự nó giúp sự truyền bá. Thường bảo sách Thiền Tông gọi là công án. Sách Thiền Tông thường gọi là công án. Đình tưởng kháng thoại đầu, đó là công án. Công án này là chung những cái câu khó hiểu. Sướng từ đời Đường mà thạnh ở đời Tống, đến nay vẫn còn. Nay tức là để chỉ cho cái thời nguyên. Bây giờ công án là gì? Hai chữ này trong pháp thế gian là thủ trác quan đòi. Cái dụng nó có ba. Thủ trác quan đòi tức là cái trác quan đòi mình đến chỗ công đường. Thành ra chữ công á, là công đường, tức là cái chỗ mà quan xử tội, xử án á. Án tức là bản án, chứ không gì lạ. Cái bản án tại công đường, Thì cái lời của chư tổ nói một cách khó hiểu đó, đó là công án, tức như là cái bản án tại công đường, ngay nơi đó mà xét xử liền, chứ cần đi qua khỏi đó là trạch. Có ba nghĩa: A, xây mặt vào vách, thành công hành cước việc rồi, trái cân bàn thì khó rõ. Nói trái cân bàn thì quý vị nhớ cái cân bàn thì nó có cái gì? Ở trên nó có cái cán cân ra rồi có trái cân, phải không? Như vậy thì cái trái cân nó là định cho mình biết bao nhiêu ký, bao nhiêu cân, bao nhiêu lượng, nó tới cái mắt nào, nó thuộc là bao nhiêu. Thành ra nó là cái quy tắc cố định, nó là để cho mình biết cái chừng mực. Mà ở đây á, nói rằng mình nếu còn mắc kẹt ở trong cái quy tắc đó đó thì không có thể đạt được, không có thấy rõ được. Loài giả hồ thì dễ đọa, còn giả hồ á, thường thường nói giả hồ tinh là tức là người học lóm mà nói đó, không biết, không có thấu, mà nghe ta nói bắt chước nói theo, gọi là giả hồ tinh thì dễ đọa. Hàng cụ nhãn vì đó khám biện, một quở một hét cốt thấy lẽ thật, như lão quan cứ án kết tội, trong ấy hẳn thấy tình thật chẳng sót một mãi. À, các ngài nêu lên một câu nghĩa là không thể hiểu, rồi khi đó mình tùy mình tỏ cái thái độ thế nào để đáp lại cái câu của các ngài. À, nếu mà mình đáp trúng thì các ngài xét thấy trúng thì thưởng, mà nếu mình đáp bậy đáp sai thì các ngài phạt. Nghĩa là ngay đó mà như là một cái bản án kết tội liền ở lúc đó, căn cứ vào đó mà xét tội hay là không tội. Vì vậy mà nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai: từ lãnh nam mới về, giang tay chưa hớp nước, những lối tả mất dê dễ khóc, kim chỉ nam trên hải bàn hướng về nam, vì lòng từ bi tiếp dẫn, một gậy một tác cốt khiến chứng ngộ, như quan đình quý chấp pháp, không tội thì tha, có tội thì phạt. Từ lãnh nam mới về là ai? Tức là từ lục tổ ngài mới trở về lãnh nam, giang tay chưa hết nước là ai? Mã tổ hỏi câu của ông Bàn Long Quẩn hỏi đó, người không cùng môn pháp làm bạn là người gì? Chừng nào ngươi hớp một ngụm mà cạn sông Tây Giang, ta sẽ vì ngươi mà nói. Gọi là giang tay chưa hớp nước. Cho nên mấy cái chỗ này mà không có đọc sử thì học không biết đâu mà mò. Những lối tẻ mất dê dễ khóc, nghĩa là người tu hành giống như cái người mất dê đi tìm, mà đi tìm tới ngã ba không biết dê mình nó đi cái hướng nào, ba đường không biết đường nào mà kiếm, thì như vậy đứng đó mà khóc chứ không biết đi đâu. Thì cũng như vậy, cái người học đạo mà không nắm chắc, không thấy rõ thì dễ sanh ra thối bồ đề tâm. Kim chỉ nam trên hải bàn hướng về nam, nói về kim chỉ nam ở trên hải bàn thì lúc nào nó cũng hướng về nam, cái lẽ thật của nó là như vậy. Vì lòng từ bi tiếp dẫn, một gậy một tác cốt khiến chứng ngộ. Các tổ hồi xưa vì lòng từ bi, có khi đánh một gậy, có khi tát một tát, đó là muốn cho mình chứng được đạo, chứ không phải là ghét, không phải là giận mà đánh đập mình. Giống cũng như quan đình quý chấp pháp, không tội thì tha, có tội thì phạt. Vì vậy mà gọi là công án là vậy. Đến cái nghĩa thứ ba: ăn lúa mạ khá nhiều, cọc cột lừa quá chặt, chí học dịch phải chuyên, màng tơ nhuộm dễ buồn, đại thiện tri thức vì đó phó chúc, theo tâm chết trên bồ đoàn, một động một tham, như quan phủ ra các điều lệnh, khiến người đọc biết luật pháp, niệm ác vừa sanh, sai trở về tịch diệt. Như vậy thì cái nghĩa thứ ba này muốn nói cái gì? Nói rằng tâm chúng ta giống như là con trâu hoang, nó đương ăn lúa mạ của nhiều người, nó đương chạy quan ăn lúa mạ của nhiều người. Tâm của quý vị là trâu quan hay trâu thuần rồi? Quan hay thuần? Mấy năm rồi mà nó cũng còn quan hoài. Bởi vậy nó ăn lúa mạ bị người ta rầy rào hoài, cọc cột lừa quá chặt. Nói tâm ăn lúa mạ quá nhiều đó là để chỉ cho cái tâm phóng túng, rồi cọc cột lừa quá chặt, tức là người ta sợ con lừa nó đi ăn cỏ hay là nó phá lúa phá mạ cây cối của người, ta đóng cái cọc chắc, cột gầm cái mỏ xuống dưới. Thì như vậy con đó nó sẽ sống không? Thì như vậy là để chỉ cho những người tu mà bám chặt vào một cái gì kèm giữ nó quá thì rồi cũng không phải. Chí học dịch phải chuyên, chí học dịch tức là học cái đạo lý mà luôn luôn là chuyển, luôn luôn là biến, mình phải cố gắng mà chuyên tâm. Màn tơ nhuộm dễ buồn, cái màn tơ mà khi họ nhuộm đen nhuộm trắng mình trông thấy có vẻ tan tóc, cho nên nó dễ buồn. Đại thiện tri thức vì đó phó chúc. Phó chúc làm sao? Tức là dặn dò chúng ta theo tâm chết trên bồ đoàn, tức là ngồi trên bồ đoàn đuổi theo tâm mình, ngồi chết ở trên đó chứ không có lôi thôi. Một động một tham, tức là người thiện tri thức, một hành động một câu nói mình đều phải theo đó mà tham cứu. Như quan phủ ra các điều lệnh, ra cái điều lệnh nào thì mình phải theo dõi để mà mình học cho biết, mình ứng dụng cho đúng, khiến người đọc biết luật pháp. Bây giờ mình tu niệm ác vừa sanh, sai trở về tịch diệt, tức là vừa giấy niệm ác lên thì phải sai cái niệm ác trở về chỗ vắng lặng. Sách cụ phương tạo công án, bài cơ cảnh làm cách lệnh, đó là chỉ cho cái phương tiện trong nhà thiền, hoặc là dùng những cái phương tiện sách tiếng bằng đủ mọi phương cách, gọi là cụ phương đó, đủ mọi phương cách, hoặc là làm ra các công án, hoặc là nói những cái bài kệ, bài tụng, bài ra cơ cảnh, hoặc là làm cách lệnh, tức là làm cái lịch lệnh để cho mình theo đó mà mình nhận được. Với thế gian các sách kim khoa ngọc điều thanh minh, đối việc ban đầu nào có khác, cũng giống như những sách thế gian có những phương tiện cho người ta hiểu.